đi theo cảnh, dính mắc cảnh, hay là mình buông bỏ để mình dừng lại, thì nó cũng chỉ là tâm mình thôi, chứ nó đâu có cái gì ngoài tâm mình đâu, phải không quý vị thấy? Cho nên không có cái gì để chúng ta cố định rằng bờ này hay là bờ kia hết. Cho nên mình tu, đôi khi mình học đạo, học kinh sách, mình bị mắc kẹt ở trên cái ngôn ngữ, trên cái văn tự, và làm cho mình rối, mình khó tu, khó hiểu. Mình nhiều đôi khi mình nghĩ không biết bờ này là bờ nào, bờ kia là bờ nào, mình cứ băn khoăn, cứ thắc mắc, muốn bỏ cái bờ này để tới cái bờ giác ngộ, mà bờ giác ngộ nó không biết nó nằm ở đâu, phải không quý vị thấy? Trong khi đó chỉ cần một cái xoay đầu, chỉ cần một cái dừng lại thì ngay nơi đó thôi, không có cái bờ này hay là bờ kia gì hết. Mà khi quý vị đã thấy được cái bản tâm thanh tịnh của mình rồi thì còn có nói bờ này bờ kia gì nữa không? Không cần, phải không? Không cần phải nói bờ này hay là bờ kia gì hết, mà ngay nơi đó là sự sống nó thênh thang, nó như vậy thôi. Ăn sáng thì sáng ra thì mình thức dậy, đói ăn, mệt ngủ. Như vậy là tùy duyên mà mặc áo, ăn cơm vậy thôi. Nhưng mà nói đói ăn, mệt ngủ thì quý vị nhớ là mình phải sống như thế nào để đúng với cái đói ăn mệt ngủ nha. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta có đói ăn mệt ngủ không? Hình như không, phải không? Đói không có chịu ăn, đói không có chịu ăn mà đòi gì? Đòi tới trăm thứ rồi. Mà dù cho không có đòi trăm thứ đi nữa thì cũng đòi, cũng suy nghĩ. Suy nghĩ hết chuyện này, hết chuyện kia, hết chuyện nọ mà không có chịu ngồi ăn, phải không? Rồi khi mình ngủ cũng vậy, nằm xuống ngủ, nói ngủ, nhưng mà thực ra mình cũng đâu mệt, mình nói ngủ nhưng mà mệt, mình cũng không chịu ngủ nữa. Nằm xuống thì phải suy nghĩ hết chuyện này, hết chuyện kia, cho tới mấy tiếng đồng hồ rồi mới ngủ được. Còn những người nào mà chấp nhiều, mình quan trọng nhiều vấn đề này, vấn đề kia thì quý vị thấy dễ ngủ không? Càng khó ngủ nữa. Mình khi mình suy nghĩ một vấn đề gì mà mình muốn đạt cho được cái kết quả của nó, hay là mình lo sợ một vấn đề gì thì suốt cả đêm đó không ngủ được, phải không quý vị thấy? Đó là cái bệnh của chúng ta, là không có, khi mình không có làm chủ được mình thì luôn luôn nó tạo cho mình nhiều cái đau khổ. Thì ở đây chúng ta phải thấy rằng cái điều quan trọng là chúng ta tu phải làm sao mình nhảy ra khỏi cái ngôn ngữ, phải không? Ngôn ngữ, văn tự, những cái lý luận, những cái mà nó làm cho mình vướng mắc, mình không có thấy được cái thật của mình. Cho nên quý vị cứ nghĩ rằng tu, nhiều vị cứ cho rằng học thiền, học đạo thì mình phải thuộc kinh cho nhiều, mình phải biết cho nhiều cái việc thiền sử, những cái hành trạng của thiền sư này, thiền sư nọ, mình phải hiểu cho nhiều, mình phải ôm vô cho nhiều để chi thưa quý vị? Cái hiểu đó để làm gì? Để chúng ta lý luận với nhau, phải không? Lý luận với nhau thôi, chơi cho vui vậy thôi, chứ nó không có cái tác dụng gì đến cái đời sống tu của mình, nếu mà mình không có khéo xây lại mình để nhận ra cái thực nơi mình, mà mình chỉ nói những cái lời nói của thiền sư nói lại, rồi mình cứ nói vui với nhau, để rồi mình lý luận với nhau thôi, rồi mình tự cảm thấy rằng cái ngộ của những vị thiền sư đó lại là cái ngộ của mình. Mình ôm cái ngộ của thiền sư để làm cái ngộ của mình. Và cuối cùng cái ngộ của mình là ngộ cái gì? Là ngộ cái tưởng tượng thôi, phải không? Mình tưởng tượng như mình ngộ, nhưng mà thực ra khi đụng tới thì sao? Đụng tới thì sân si, phiền não, hơn thua, phải quấy nó còn nguyên, phải không quý vị thấy? Thì rõ ràng là chúng ta học cái quan trọng. Như vậy thì học đạo nói là nó quý ở cái chỗ là vô tâm. Mà vô tâm tức là mình đâu có phải ôm vô nhiều thứ, phải không? Mình ôm vô hết thiền sư này tới thiền sư nọ, ôm hết cái câu này tới câu kia để làm cái của mình, thì đó nó vẫn là cái có niệm, phải không? Có niệm, mà có niệm thì làm sao để mình có thể thấy được cái chân thật của chính mình được. Cho nên cái chân thật của nơi chính mình là cái phải buông bỏ hết những cái ý niệm, những cái ngôn từ, ngôn ngữ, dù là cái lời nói của Phật, của Tổ, của Thiền Sư mình cũng phải bỏ nữa. Thì tại sao bây giờ có lại cứ phải bắt học cho nhiều, học cho thuộc, phải ôm vô cho nhiều, để rồi cuối cùng chúng ta không có thấy được cái thực của mình. Quý vị thấy, cho nên cái không có nghĩa là nói như vậy, không có nghĩa là mình không đọc, không học. Nhưng mà học để chi? Học, đọc để rồi mình tìm cái, để cho nó làm một cái chất liệu để thúc đẩy mình quay trở lại với mình, để mình nhận ra mình sống với cái thực của mình, chứ không phải là mình ôm trên cái ngôn ngữ văn tự. Cũng như hồi nãy nói quân bất kiến, anh thấy chăng, thì mình cứ nghĩ rằng anh thấy chăng là thấy cái gì, thấy ở cái chỗ tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, và chúng ta cứ như vậy mà học, phải không? Học thuộc, nói tới đâu là mình nói danh dấp, nói tới cái đoạn nào, tới cái trang mấy, chương mấy, ở trong cái bộ kinh nào, trong cái bộ luận nào, chúng ta nhớ không có quên. Nhưng mà hỏi cái thực của mình, khi mình đụng tới mình thì phiền não dấy lên, thì như vậy rõ ràng là mình quên mất cái gốc của mình, mà mình chạy theo cái ngọn. Cái ngọn đó là gì? Là văn tự, ngữ ngôn, là hơn thua, là phải quấy, là tốt xấu, phải không quý vị thấy? Như vậy chúng ta rồi cứ đi tìm, tạo nhiều cái phiền não, rồi mình lại muốn diệt trừ cái phiền não đó. Quý vị thấy như vậy thì không có, khi mà mình nhận ra được, mình thoát ra được khỏi cái ngôn ngữ, cái văn tự rồi, thì thưa quý vị, cái biết nó sờ sờ trước mắt của mình, không có tìm ở đâu xa hết, phải không? Không có cần phải trừ phiền não, mà cũng không có cần tìm chân tâm làm cái gì hết. Quý vị đừng có nghĩ rằng mình phải diệt trừ phiền não của mình phải chạy đi tìm cái chân tâm của mình ở đâu hết. Chỉ cần ngay nơi đây thôi, quý vị đừng dính mắc bên này, đừng dính mắc bên kia, thì mình sống được với cái tâm thể lặng lẽ đó, thì chân tâm nó sờ sờ ở đó rồi, phải không? Cho nên ngài Tú Tài Trương Chiết ngài mới nói rằng phá trừ phiền não thì càng thêm bệnh thôi, phải không? Mà mình tìm tới chân như thì càng tìm cũng chỉ là tà thôi, không có đúng với cái chân thật rồi. Chỉ cần là mình tùy duyên, không có chướng ngại, không có quái ngại. Tùy duyên không có chướng ngại là sao? Là mình thấy đẹp thì nó đẹp, thấy xấu thì nó xấu, vậy thôi, đừng thêm gì nữa hết, phải không? Quý vị thấy, thì đó gọi là tùy duyên. Tùy duyên, cái duyên nó đẹp thì nó đẹp, cái duyên nó xấu thì nó xấu, cái duyên nó tốt thì nó tốt, nó phải thì nó phải, chỉ vậy thôi, mình đừng thêm gì nữa hết, thì gọi là tùy duyên, không có chướng ngại. Còn chúng ta bây giờ đụng tới duyên là mình có chướng ngại, phải không? Duyên tốt thì mình ưa thích, duyên xấu thì mình chán ghét thì mình phải tạo cái gì đó để mình đối phó với cái xấu đó, cho nên nó trở thành chướng ngại. Thì như vậy khi mình biết tùy duyên đó, thì mình thấy rõ được niết bàn và sanh tử như gì? Như hoa đốm trong hư không thôi, không có cái gì quan trọng nữa, phải không? Quý vị thấy sinh tử và niết bàn cũng như là hoa đốm vậy thôi. Cũng như mà mình nhìn trong hư không, khi con mắt mình dụi con mắt thì mình thấy trong hư không nó có những cái hoa đốm nó không có thật. Thì như vậy nói niết bàn nó cũng không thật. Là quý vị thấy cái niết bàn không thật đó là niết bàn gì? Là niết bàn trên ngôn ngữ, trên văn tự, phải không? Khi mà chúng ta vừa khởi cái ý niệm là niết bàn thì cái niết bàn đó không phải là chân thực niết bàn, mà nó là như hoa đốm trên hư không thôi. Cho nên cái quan trọng là chúng ta đừng có mắc kẹt hai bên, đừng có còn thấy kia thấy đây, mình thấy kia thấy đây, cho nên mình bỏ cái này để mình đi chạy tìm cái kia. Mà bỏ cái này để đi tìm cái kia thì càng tìm thì tất cả nó cũng chạy lệch ra bên ngoài, mà đã lệch ra bên ngoài thì cái đó cũng chỉ là tà thôi. Cho nên hiểu rõ được là chính ngay nơi mình, trong tất cả mọi duyên thì nó không có cái gì chướng ngại mình nữa hết. Quý vị thấy không có chướng ngại, mà không có chướng ngại thì ngay nơi đó là tâm thể nó sáng ngời, nó thênh thang, nó không có mê lầm. Như vậy thì quý vị đâu có cái gì để ngăn ngại, để mình phải bỏ cái này để mình đi tìm cái kia làm gì, phải không? Chỉ cần là mình đừng chấp đừng dính mắc thôi. Còn mà mình bỏ chỗ này mình đi tìm chỗ kia, trong khi đó mình ôm một cái khối dính mắc.